sự tinh ca mâu ni phật nam mô a di đà
chúng ta muốn học Phật một cách rõ ràng thì chúng ta hiểu được cái tư tưởng của Phật giáo Nguyên Thủy, tư tưởng của Phật giáo Bộ Phái và tư tưởng của Phật giáo Đại Thừa như thế nào. Thì cái điều đó là chúng ta phải căn cứ để nói cái tư tưởng nó từ đâu, cái tư tưởng đó nó từ đâu và cái nguồn tư liệu đó là nó thuộc cái thời Việt Nam. Đó là thì đây là thầy xin để phân tích những cái vấn đề để chúng ta nắm rõ vấn đề. Ở đây Phật giáo là thông thường cái giới mà nghiên cứu, cái giới mà nghiên cứu phân, tức là phân lập, làm phân biệt rõ, làm rõ cái từng cái giai đoạn lịch sử, từng cái chu kỳ mà phát triển cái tư tưởng lịch sử của Ấn Độ thì đều có một cái quan điểm là thống nhất cho rằng là chia cái Phật giáo Ấn Độ đã là ba cái thời kỳ. Một là thời kỳ Nguyên Thủy, hai là thời kỳ Bộ Phái, ba là cái thời kỳ Đại Thừa. Đúng không nào? Thời kỳ Đại Thừa Phật Giáo, trong cái Đại Thừa Phật Giáo thì lại ấn thuộc vào một số nữ trưng được một số là chia ra là bốn cái chu kỳ. Một là sơ kỳ, đó là sơ kỳ Đại Thừa, à, sơ kỳ Đại Thừa. Thứ hai á là trung kỳ. Thứ ba là vãng kỳ. Vãng kỳ là thời kỳ cuối á. Và thứ tư á, thứ kỳ là gì? Là thời kỳ Phật giáo. À, thì tới đây là chấm dứt. Ấn Độ đến đây là chấm dứt. Thời kỳ đến vào thế kỷ thứ 8, thứ 9 sau Công Nguyên là khi xuất hiện cái Phật giáo, là Phật giáo ở Ấn Độ là coi như là không còn. Và bắt đầu từ đây bắt đầu tiến sang vấn đề về Trung Quốc. À, quý vị nên nhớ như vậy. Thì bây giờ tôi phân tích thế này. Thì trước cái Nguyên Thủy này á, bây giờ là cái đây là tôi gọi là cái thời kỳ Nguyên Thủy. Thì lấy cái gì để chúng ta hiểu về thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy? À, chúng ta nói rằng là Phật giáo Nguyên Thủy, và Phật giáo Nguyên Thủy là tính từ đâu, từ lúc nào vậy nè? Nguyên Thủy là tính từ lâm nào, lâm nào đi hả? Đức thần thành đạo sẽ đến lúc nào? Hả? Đến nước Việt đi ạ, phải không? Nếu là chập diệt rồi sau đó sao? Cũng nhập diệt cái giáo pháp của ngài, cái nó tan rã được. À, cho nên chúng ta nên hiểu rằng là tính từ khi Đức Phật thành đạo viết gọi tại Bồ Đề, thành đạo vô Bồ Đề, cho đến lúc nào? Chính là lúc mà Phật giáo phân chia của ngài. Đến cái lúc chứ không phải là lúc Phật nhập diệt. Lúc xong Phật nhập diệt đó là cái thời gian nó vẫn còn cái nguyên cái trạng thái này từ đâu đâu vậy? Thì đến cái lúc mà phân chia của ngài là lúc nào? Lúc nào? Hả? Lúc nào? Rồi thầy đứng rồi. Kết tập lần 1 là bỏng đáy. Kết tập lần 2, kết tập bên đĩa lần 2 là xảy ra sau khi hoạt nghiệp. Trong đó là sau khi hoạt nghiệp nhập diện một căn lập. Tranh cãi về nó là gọi là thật sự. Thật sự à. Bây giờ là thật sự tranh cãi về thật sự và tranh cãi về thật sự phi pháp. Tôi nói cho quý vị dùng từ, tôi thấy là viết nhiều chuyện nó sai lắm. Tranh cãi thật sự đã phi pháp thì còn cái cãi đó không? Thật sự 10 việc nó biến thành phi pháp còn có cái cãi không? Thì còn có cái cãi không? Đã phi pháp, đã xác định nó phi pháp thì nó còn gì tranh cãi? Hiểu không? Cho nên là tranh cãi về thật sự. Rồi trong đó tranh cái thái mà cho rằng phi pháp thắng cho mới biến thành là thật sự là phi pháp. Còn nếu như là gì, nếu phi pháp mà nó cho mà không pháp là đúng thì thật sự nó sẽ biến chuyển như là thật sự mà pháp. Hiểu không? Chúng ta đôi khi chơi trên đầu chúng ta có vấn đề, nên chúng ta tôi nói rằng là tranh cãi thật sự phi pháp. Cái thật sự mà phi pháp thì đã biến thành là gì? Đã biến thành cái định luận rồi. Thông qua cái hội nghị đã đồng ý rồi, không còn gì nữa mà gọi là tranh cãi. Hiểu không? Tôi nói là hiểu không? Cái đó là sự kiện sao ạ? Cho nên là tranh cãi về thật sự. Nhưng mà cái phái thượng tọa, cái phái, cái phê phái một cái thượng tọa đó, các vị trưởng lão đó thắng, nên mới biết rằng thật sự thành vi pháp. Nên bây giờ quen cứ gọi là thật sự vi pháp. Nhưng thực tế đó là đã tranh cãi thì ta đại thật sự thôi, không thể là vi pháp. Quý vị hiểu được không? Chúng ta nên sửa sai trong vấn đề chúng ta nhận được trước kia. Rồi bây giờ cái sự thật sự tranh cãi đây là 100 năm sau khi hoàn nhập diện. Cái nội dung là tranh cãi 10 điều này. Đúng không? Bây giờ giả sử ra được là bây giờ tôi chia làm hai phái. Đây là một phái của Đại Chúng Bộ, đây là cái phái Thượng Tọa Bộ. Khi mà biết thành cái thật sự phi pháp rồi á, chúng ta ngồi cùng với nhau để bàn luận về cái này. Nhưng mà bây giờ là qua kết quả là bầu bạn là cho rằng là phi pháp, thì cái phái mà không đồng tình có phải chấp nhận đúng không? Phải chấp nhận đúng không? Không chấp nhận. Nhưng mà cái phái mà phản đó là không chấp nhận, nhưng qua cái kết quả là phi pháp rồi, thì có phải mọi người phải thực hiện theo hay là đứng này trong bán tiếp tục trong bán? Nếu mà đứng này trong bán á, thì không thể có cái chuyện nó là cái cuộc họp xảy ra, hiểu không? Bởi vì nó là cái hợp pháp, tức là tôi không đồng tình nhưng mà đã thông qua hội nghị thì chúng ta có quyền rồi. Tôi vẫn còn lưu giữ cái tâm của tôi là không đồng tình, nhưng trên hình thức tôi phải chấp nhận kết quả đó. Bầu tổng thống xong 60% đậu, 40% là không đồng tình. Nhưng mà 40% nó có không? Bây giờ tôi không đồng tình nhưng mà bây giờ nó đã thành một cái vấn đề là hai bên tranh cãi với nhau, là tranh giành nhau, đúng không? Khi đã đọc xong là nhận định. Chỉ như vậy á, như vậy thì cái gọi là nguyên nhân để phân chia bộ phái có phải là do tranh cãi mười điểm hay không? Đó. Cái mà tranh cãi để thành phân chia thành cái nguyên nhân để tách cái Phật giáo thành hai bộ phái là do cái này để làm cho phân chia bộ phái Phật giáo nó chia làm hai bộ phái hay là một cái gì? Hả? À, cho nên ở đây chúng ta là gì? Chúng ta cái cách và nghiên cứu trước kia là theo tôi là có vấn đề. Bởi vì cái đã thành một cái hợp pháp rồi. Thật sự phi pháp có nghĩa là mọi người đồng tình rồi, đâu có phân chia. Phải không? Nếu mà không đồng tình đúng luận ngay từ đó là thì lúc bây giờ mới sao nó phân chia là do này. Nhưng mà đại chúng vẫn đồng tình. các luật vẫn, tất cả các luật đều nói rằng gì? Thì là phía bên này thắng và phía bên này thua, phải chấp nhận mười việc là đi ra. Thì cái nguyên nhân phân chia bộ máy không thể là mười việc được, không thể là mười việc được, mà là làm việc. Lúc sau đó là có tranh cãi về năm việc của Đại Thiên. Và năm việc Đại Thiên thì nói sao? Trong đó nói rõ, sau khi ông Đại Thiên bắt đầu tuyên bố tuyên đọc năm việc thì bắt đầu đại chúng bắt đầu gì? Bàn cãi với nhau và cuối cùng rồi cãi qua cãi lại, cãi qua cãi lại, cuối cùng cãi không được. Trên cuối cùng bắt đầu gì? Mới chia ra Phật giáo thành hai phái. Thành thử rằng cái nguyên nhân để phân chia bộ phái là cái này hay là cái này? Đó. Phải là năm việc chứ không thể được. Hiểu không? Nhưng mà nó cái năm việc này đã được kinh rằng một kết quả hôm nay là con chiều bãi là bảo vệ cái có một cái mâu thuẫn là một việc là một việc trước. Nhưng mà mười việc trước có phải là vấn đề xuất phát từ cái này không? Một phải là trọng luật, một phải là trọng pháp. Đó. Ví dụ chẳng hạn như mười việc là phi pháp và pháp. Bây giờ là ăn còn đồ ăn cái dư để ăn không hết, bây giờ cái để lại sáng mai được không? Đó. Hồi xưa thì cái đời sống định cư du cư ấy, thì Đức Phật không thể không chấp nhận cho các vị đệ tử là ăn rồi bắt đầu mới chứa, rồi bắt đầu mà bỏ trên vai, rồi mới lòng đồng đi là chỗ này chỗ kia là nó không có tốt. Và thứ hai không có tủ lạnh cho nên là mắm cá người ta cho dùng nó là thiếu cái túi đi. Thế là dứt khoát là chỉ ăn trong một cái là thành toàn. Nhưng bây giờ cái đời sống định cư rồi, rồi cái thức ăn mà người sáng ta cúng dường nè thì để chịu ăn được không? Chịu ăn hết đến mai được không? Có cái tội gì không? Còn có gì? Hả? Tội gì? Tội khi nó là tội là gì? Nó vi phạm đến lòng tham, nó vi phạm lòng sân, lòng si, đó là tội. Nhưng mà cái áo được tôi mặc không không ạ? Bữa nay tôi mặc là còn thấy còn đẹp tôi để ngày sang năm tôi mặc rồi còn cái gì mà tội. Nếu nói rằng là tôi cái kia tôi kia là tôi để là có người có cái mặt tôi giữ thì cái áo mới để tôi giữ không? Rất lý luận rõ là cái này là hoàn toàn là cái người Việt mà không chấp nhận này chính là để là cái đặc biệt. Mà cái nguyên nhân để có được một kết quả mà tranh cãi về người Việt này á là chính là cái cuộc xảy ra cuộc cái tập lập thứ nhất là gì? Là An Nan và Ca Diếp tranh cãi vấn đề tiểu giới có thể bỏ hay không bỏ. Lúc bây giờ trong đại hội đâu đó, lúc bây giờ là gì? Đại hội đang diễn hành cái đang tiến hành cái cuộc cái tập Ca Diếp và Ubali. Ca Diếp làm chủ tọa, Ubali chịu và những người chuyên về luật có trách nhiệm nói lên, đọc lên những cái quan điểm luật của Đức Phật, những giới điểm của Đức Phật. Còn riêng về An An thì có trách nhiệm đọc tụng kinh. Tuy nhiên á, một vấn đề hết sức quan trọng mà trước khi Đức Phật nhập diệt, tức là trong kinh Du Hành, thì Đức Phật có đề cập cái tiểu giới khả xả. Tức là gì? Cái giới nhỏ có thể bỏ đi. Thì khi tiến hành tiết tập thì Ubali không đề cập quan điểm này. Mà cái quan điểm này là trước khi Đức Phật nhập diệt là đề cập hai vấn đề: giới nhỏ có thể bỏ đi, và thứ hai nữa là ngoại đạo đến Phật giáo xuất gia không cần phải cho họ là 4 tháng để tu. Quý vị biết cái 4 tháng mình đúng không? À, tức là cái có một cái thời gian được đúng. À, rồi xem xét họ như thế nào thì bắt đầu cho họ ra thì Đức Phật có thể bỏ đi. các bạn đưa ý đến đây. Nhưng khi anh đang đề cập những vấn đề đó, tức là Upali không đề cập gì cái điều mà Đức Phật đã căn dặn trước khi nhà đạo bàn, thì A Nan đứng dậy trước đại chúng và đưa đại chúng rằng là gì? Trước khi Đức Phật nhập diệt thì ngài có căn dặn là cái tiểu giáo cả xã, thì ngài lúc bây giờ mới đứng dậy mới tập Đức Phật hỏi rằng là như vậy cái giáo nhỏ là cái gì? Giáo nhỏ là gì? Không phải có phải bút là gì không? Đức không tăng tạc phải không? Bất định có phải không? Xã đoạn có phải không? Chúng Phật Pháp có phải không? Thì A Nan đều là không phải. Hiểu không? Nếu mà không, ông ấy là con quên rồi. Con hỏi đó, quên hay là nhớ chuyện đó là nghĩ rằng vậy. Nhưng mà A Nan không hỏi được. Nhưng mà giả sử được trường hợp, tôi xác định rằng, tôi nói rằng nếu như A lúc bây giờ A Nan có hỏi thì Đức Phật nói sao? Cái chữ tiểu cho này là thế nào là tiểu? Nhưng thế này là nhỏ. Hả? Thật sự rằng là giáo đoạn ấn thuận là ẩm lại đề cập đến cái chuyện đó là liên quan những cái vấn đề là ăn là uống là ngủ là nghỉ, cái đó là tiểu. Nhưng không, tôi thử nên vậy nè, cái gì mà không còn liên hệ, không còn giá trị của đời sống đàn nữa, chúng ta cứ bỏ. Hiểu không? Những quy định nào mà quy định đó không còn liên hệ, không còn có gì giúp cho cái đời sống của chúng ta nữa, thì cái đó được gọi là nhỏ. Quan điểm của Đức Phật có trọng không? Như vậy tôi xin kể một câu chuyện để vị thấy rằng là quan điểm của mọi người trong chúng ta và vị sẽ đặt ra sẽ có vấn đề. Có một hôm một người Bà La Môn đến hỏi Đức Phật là cái nói dạ thưa ngài là con thấy trên thế gian là không ai mà đáng kính nể như ngài. Ông hỏi chú của ta có cái gì mà được kính nể dữ vậy? Cái vị bà nói là bà Thế Tôn vậy, ai cũng sát sanh nhưng mà Thế Tôn cũng sát sanh. Không được thế à? Có gì khác nữa không? Người kia nói vậy, bà Thế Tôn, dạ có. Hỏi có cái gì? Nói ai cũng trộm cắp mà Thế Tôn không có trộm cắp. Không được thế à? Có không? Có gì khác nữa không? Dạ có. Nói là ai cũng là tài dâm mà nếu Thế Tôn tài dâm. Nói có cái gì nữa không vậy? Nói láo, nói uống rượu. Thì Đức Phật hỏi có cái gì nữa không? Ông nói dạ đủ rồi, nhiêu lên con Thế Tông là nhiêu là đủ một cái thuốc rồi. Thì Đức Phật mới hỏi lại cái này là ông Bà La Môn, ông có biết đứa trẻ biết không? Bây giờ biết con người ở đầu trên là con bắt con cái chậu mà. Ông nói giờ tôi hỏi một cái này, cái đứa trẻ biết đó nó có sắc xanh không? Bây giờ bà Thế Tông nó không sắc xanh rồi, nó dễ trí với con nói láo không, uống rượu không, tà dâm không? Anh nói dạ không. Anh nói như vậy thì mày nể tha mình giống nể đôi tiếng như là nào? Câu chuyện này nó nói một cái gì vậy? Trong một bài kinh, trong kinh Trường Hàm cũng đề cập vấn đề như thế. Ông nói ai mà khen lấy giới luật và khen ngợi người ta, đó là những vấn đề chỉ biết vấn đề nhỏ nhặt. Thì như vậy thì quan điểm Đức Phật có phải là một quan điểm chú trọng cái này không? Cố chấp cái này không? Không. Như vậy cái quan điểm mà bám vào luật lại rõ ràng có một người mà người đó là rất chú trọng cái luật đó. Tôi nói cho vị thấy nè. Như vậy thì cái này, cái gió nhỏ này là gió nhỏ thế nào? Gió nhỏ này lúc bây giờ là cái gió đó còn ở dưới này không? Còn ở đây không? Đúng bao nhiêu còn ở đây? Còn giá trị là chưa có nhỏ. Nhưng mà khi nào mà nó không còn giá trị, không liên hệ gì cuộc sống quốc gia, nó không liên hệ gì cái sự giác ngộ giải thoát, thì cái lúc bây giờ là nó thành nhỏ. Đó. Hiểu không? Nó bỏ là bỏ trong trường hợp này, chứ không phải là gió nhỏ là chuyện ăn uống sinh hoạt là nhỏ. Cái đó cũng được gọi nhỏ, nhưng mà gì? chứ ăn uống sinh hoạt là nhỏ. Bây giờ là thôi bây giờ 12 giờ đêm ta chúng ta đang ngủ mà là lục son lục rồi ra 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 cái nhỏ thành lớn chưa mới thành sao nhỏ được. Chính tôi thì tôi định nghĩa cái kiểu đó. Còn ấn tượng là như thầy nói là những cái quan điểm về liên quan đến chuyện ăn uống sinh hoạt hàng ngày đó là cái chuyện nhỏ. Nhưng mà tôi nói rằng là cái gì mà không còn giá trị rồi thì bây giờ cái đó thành đâu, cái đó có thể bỏ. Thì như vậy là gì? Thì như vậy là gì? Ở đây tôi đưa nói là vấn đề. Thì như vậy là cái việc bây giờ chúng ta lại bây giờ khẳng định là cái từ những câu chuyện tôi đặt ra thảo luận về cái chuyện năm việc rồi này thì là xảy ra người ta nên có một số học giả người ta nói rằng là tức là tính từ khi Đức Phật thành đạo viết cái Bồ Đề cho đến là tranh cãi về 10 việc thì đó là gọi là nguyên lý Phật giáo, được chưa? Đúng chưa? Hả? Đúng chưa? Tranh cãi về 10 việc đúng chưa? Chưa. Nên là chỉ đến 100 năm sau thôi còn nhà việc. Nhưng mà tranh cãi đại năm việc của Đại Vương là xảy ra lúc nào? Nếu chúng ta không đồng tình về 10 việc là cái việc con chim bộ bãi mà chúng ta đồng tình về năm việc thì phải là sau thời gian này. Tức là gì? Theo cái nguồn sử liệu của Tây Tạng thì ta nói là sau đó tranh cãi về năm việc này thì khoảng 130 năm. Tức là gì? Từ khi Đức Phật nhập diệt cho đến khi 137 năm thì cái thời gian là tranh cãi về nhập diệt. Thì cái thời gian này chính là cái thời gian còn như một bài. Thì như vậy hay là gì? Nguyên thủy Phật giáo là tính từ khi Đức Phật thành đạo cho đến lúc này thì gọi là nguyên thủy. Không nào? À. Nhưng mà thì cái nguyên thủy này á, cái kinh nào bây giờ chúng ta lập dựng cái chuyện trong quá khứ, bây giờ chúng ta biết được năm việc, 10 việc, năm bộ Nikaya rồi bốn bộ A Hàm rồi lục tạng, thì như vậy cái nào là cái nguyên thủy? Một cái nào? À, bắt đầu là có vấn đề. Ví dụ chẳng hạn bây giờ tại sao lại trong kinh Tạng Ba Hàm lại các đề cập đến vua vậy? Tại sao lại trong tiểu bộ kinh lại đề cập đến vua vậy? Tại sao trong kinh A Hàm và trong Nikaya đều đề cập đến cái sự kiện của gì? Mười việc phi pháp hay hợp pháp? Mười việc mười của hợp pháp là tăng ni cầm tiền và không là xảy ra trong thời kỳ của mười việc. Nhưng mà cái sự kiện, cái nội dung kinh này là nội dung của Đức Phật còn tại thế trong thời gian Đức Phật còn tại thế hay là đã nhập diệt mấy trăm năm sau? Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái bộ kinh và năm bộ Nikaya hoặc là bốn A Hàm này thì được xuất hiện gì? Là do gì? Do bộ phái biên tập chứ không phải là hiểu không? Nhưng mà chẳng hạn như là năm bộ Nikaya là gì? Là kinh của sáng tôi đọc đó là kinh của đồng diệt bộ. Thì kinh cái việc đó mà cái gọi là đồng diệt bộ là những bộ phái được xuất hiện trong thời kỳ này chứ không phải là thời kỳ này. Hiểu không? Đồng diệt bộ, hóa địa bộ hay là pháp tạng bộ hay là ngữ bộ thì là những bộ phái được xuất hiện trong thời kỳ chứ không phải trong thời kỳ của nguyên thủy. Nếu như nó không phải xuất hiện thời kỳ nguyên thủy và nó xuất hiện trong thời kỳ bộ phái thì kinh điển của nguyên thủy gọi là tư tưởng nguyên thủy thì là cái gì? À, là cái gì? Ở đâu chúng ta xác định cái này? Ở đâu chúng ta biết được cái này là cái nguyên thủy, cái này quan điểm này là của Đức Phật. Hả? Hả đâu? Chúng ta chỉ có thể biết được cái thời kỳ, bởi vì nó là một cái thời kỳ là đối với cái phần tư liệu có lưu lại cái gì không? Hoàn toàn không. Thì bây giờ chúng ta biết được cái thời kỳ nguyên thủy là qua cái bốn bộ A Hàm này hoặc là năm bộ Nikaya này, hiểu không? Qua cái văn bản mà chúng ta hiện có là năm bộ Nikaya hay bốn bộ A Hàm, thì qua cái đó chúng ta chỉ tổng và phân tích thì chúng ta mới biết rằng cái Phật giáo như thế này, hiểu không? Cũng giống như bây giờ, giả sử một ngàn năm sau cái trường của chúng ta này là năm năm sau, 100 năm sau cái trường chúng ta không còn ai nữa, và đã xây dựng một chỗ khác rồi, thì chúng ta nói cái trường nguyên thủy ở tại đây chúng ta nói gì? Chúng ta nói là gì? Một là gì? Một là cái ký ức của những người trước kia còn sống lại trên kể câu chuyện trong quá khứ. Hai là những cái hình ảnh được xây dựng ở đây còn chụp lại, thì lúc bây giờ ta mới nói cái người này, hiểu không? Thì đây không phải muốn để hiểu được cái này là những cái người này bắt đầu gì đã lưu lại và đi với bằng miệng mà truyền nó trên là dưới này, nó bắt đầu bốc qua mới ghi chép thành bốn bộ hàm, ghi chép biên tập thành bốn bộ hàm hoặc là năm bộ đi ra già này. Sự biên tập là không phải là thời kỳ này mà nó phải là thời kỳ của ai, hiểu không? Tức là gì? Bây giờ chùa A này cũng đứng ra biên tập cái tiền, chùa B này cũng biên tập cái tiền. Tôi ví dụ chẳng hạn bây giờ này, sau một ngày học quý vị học với tôi, tôi bảo vệ về ý gì, mỗi người hãy tương thuật lại những cái gì mà tôi dạy sau này. Quý vị 100% là ai còn biết đúng giống nhau không? Mỗi người nói theo cách, đôi khi là gì? Tự mình kìa mình giải thích được đó, hiểu không? Thành thử là 60 cái tờ này mà báo cáo là tôi là không có tờ nào đúng là tờ nào. Nhưng có những cái điểm chung nhất là giống nhau, thì cái điểm chung nhất đó và mọi 60 người đó mà nói đó là chắc chắn là quan điểm rồi. Còn cái cá biệt đó có thể không phải là của tôi mà là của người, hiểu không? Thành thử rằng là gì? Những cái mà được đề cập trong cái bốn bộ A Hàm và Nikaya mà chúng ta được biên tập lại cái bộ bài này, chúng ta mới hiểu được cái thực trạng của Phật giáo như thế này. Ví dụ mô tả gì? Các vị đề kheo sáng mai sách đắc sẽ đi sách đắc ra đây mà lực. Thứ hai là nay ngủ chỗ này mai ngủ hoặc gì nói kinh gì Amala. Amala là cái gì? Cái điện thoại. Cho nên là gì? Cái này là ở trong lực. Đó là rồi Đức Phật gì nói cái chuyện là với gì cái cậu nước, cái thâu nước là nó cái truyền thống của Ấn Độ là cái thâu cái cậu, cũng giống như một quê của mình đó, là khi mà thấy là coi như là có ngày giỗ ngày chạp gì đó thì bắt đầu mới để một cái thâu nước ở trước qua cho nó gì ai mà mấy thầy đến mà tụng kinh bắt đầu đưa cái tay lấy khăn một cái khăn, hay không? Cái tục quán đó thì như vậy, cái đây đã lưu giữ một cái cách rất là một cái gì rất là nguyên thủy và cái đời sống của người dân đó. Kinh khu rừng rất nhiều cái tên kinh nó đều dính dáng về cái chuyện này hết. Thành thử đây là đó là cái kinh bọc quốc. Thứ hai á là vì thấy cái bài đúc lên cái bài trên không, sau khi Đức Phật nói pháp xong thì các vị sao? Các vị nghe rồi hoan hỷ rất là cảm thấy rất là vui và sẵn sàng làm theo lời Đức Phật dạy. Còn kinh điển đại thừa sẽ nói sao? Sau khi nó cái phản phẩm trúc lụy được nói về cái gì? Các gì ai mà nghe được mà gì truyền bá đọc tụng ghi chép biên tập kinh này thì sau này được cái quả báo phúc lợi rất lớn. Thì cái đây là cái gì? Hai cái này quý vị thấy là sao, nó khác nhau, nó khác nhau rõ rõ. Mà có một cái biểu tượng là gì? Khi mà nói như vậy có nghĩa là gì? Cái bản kinh Đại Thừa là một bản kinh đã xuất hiện trong thời kỳ gọi là chủ trương quan pháp. Chủ trương là gì? Truyền bá. Chủ trương là nhân mà trong thời kỳ Phật giáo là chỉ học và tu chứ không có tác dụng lực gì. Ở đâu? Ở trong rừng. Thời kỳ đó chưa có chữ viết. Nó biểu hiện ra một cái rất rõ ràng. Còn cái đây là ai mà nghe ghi chép rồi biên tập tô vẽ hình tượng như thế này thì đó có nghĩa là một cái thời kỳ rất trẻ về sau, hiểu không? Thành thử qua những cái văn bản chúng ta đọc là chúng ta suy tư thì chúng ta thấy được một cái thực trạng, một cái cảnh đó. Thì thành thử là gì? Khi các bộ phái bây giờ chúng ta đọc lại những cái bốn cái tư tưởng của Đức Bồ Hàm và Nam Bồ Đề Già này thì chúng ta thấy được cái tư tưởng của mình. So sánh những cái này và kia, nó có những quan điểm gì nhưng trong đó hầu hết khoảng 60% là của người Mỹ, của tư tưởng đó. Mặc dù mỗi bộ phái khác nhau để biên tập lại, cũng giống như sáng hôm nay tôi nói chuyện xong, bây giờ vị làm một cái bài phát hoạch là tương thuộc lại, ghi chép lại những cái gì mà quý vị nghe thôi. Mỗi người ghi một cái chắc chắn như vậy. Nhưng trong đó gì? Có những điểm giống nhau. Ví dụ như Hàm Kinh, Trường Hà Hàm, Trung Hà Hàm, Tạm Hà Hàm thì chắc chắn quý vị ghi bản nào cũng có. Hiểu không? Thì cái trường hợp của chúng ta gì? Như vậy thì các kinh, cái kinh mà đốt bộ Hà Hàm này á, chúng ta đang học một cái bộ gọi là kinh, gọi là kinh gì? Chúng ta đang học một cái bộ kinh gọi là bộ kinh là Trường A Hàm này. Này là một trong bốn bộ ở đây. Và chúng ta đây là cái kinh này, như sáng tôi nói là gì? Nó nằm trong Bát Truyện, cái nguồn tư liệu Bát Truyện. Và kinh Trường Hàm thuộc một phái nào? Hả? Đại chúng bộ nè, thấy không? Kinh Trường Hàm thuộc một phái nào? Hồi sáng tôi nói là gì? Hả? Trung Hoa Hàm và Tạp Hoa Hàm là thuộc Thuyết Nhất Thiết của bộ. Chính xác. Kinh Tăng Nhất A Hàm là thuộc Đại Chúng Bộ, và kinh này là Pháp Đà Bộ. Và cái kinh này nói gì? Nó gần mỗi đại thừa. Tư tưởng cái này là gần đại thừa. Lý do tại sao gần đại thừa? Trong đó là cái phẩm gọi là cái quyển là Thế Chí Kinh. Thì cái kinh mới đề cập đến cái phẩm thứ năm á, đề cập đến vấn đề địa ngục này địa ngục nọ. Thì cái kinh này sau này phát triển thành một kinh địa này, tức là cái tư tưởng này nó gọi là đại thừa, nên là bắt đầu của nó là kinh địa là kinh địa này. Tức là của Pháp Tạng Bộ. Và Pháp Tạng Bộ là một bộ phái, nó là nó tư tưởng nó gần với của đại thừa, hiểu nè. Chúng ta nên nhớ những cái chi tiết này, còn cái chuyện đi sâu vào thì chúng ta từ từ còn cái sau. Thì như vậy á, là về riêng về cái mặt của Hán Tạng thì cho rằng cái bộ Tạp A Hàm và Trung A Hàm là của ngũ bộ, Tăng Nhất A Hàm là thuộc của Đại Chúng Bộ, và Trường A Hàm là thuộc của Đồng Diệp Bộ Pháp của Pháp Tạng Bộ, còn năm bộ Nikaya là thuộc của Đồng Diệp Bộ, hiểu không? Thành thử rằng là gì? Như vậy thì gì? Như vậy đứng trên cái lập trường của Pháp Tạng Bộ để biên tập thành cái Trường A Hàm, dĩ nhiên cái Trường A Hàm này nó cũng có một cái bản của Đồng Diệp Bộ. Thì cái bản đó tức là Đồng Diệp Bộ cũng biên tập Đạm Hàm, nhưng mà có những quan điểm hai bên đúng nhau, tức là ghi lại những quan điểm của Phật mình, ghi lại những quan điểm trong thầy bạn, cho nên có những điểm giống nhau nhưng có những quan điểm không giống nhau. Cho nên bắt đầu cái bản của Nam Việt, tức là của Đông Dương Bộ thì không có ba kinh, mà cái bản Bắc Việt thì lại thêm ba kinh, hiểu không? Đó. Thì chúng ta chú ý vào cái điểm gì điểm này để chúng ta mới xoay loại, thì chúng ta sẽ thấy được cái điểm chi biệt của nó. Học là gì? Học là biết tư tưởng, nắm tư tưởng, đồng thời gì? Làm rõ sự khác biệt giữa cái này và cái này. Chỉ tìm ra được gì đó, đó là công việc học. Thì công việc quý vị học tốt là như thế. Thế thì ở đây tôi nói một vấn đề là gì? Như vậy thì cái bộ mà gọi là bốn bộ A Hàm hoặc năm bộ Nikaya là của bộ phái, kinh điển của bộ phái, chứ không phải là kinh điển của Phật giáo nguyên thủy. Không. Bây giờ chúng ta đặt cái vấn đề như vậy, thế nào gọi là Phật giáo nguyên thủy? Phật giáo nguyên thủy là cái gì? Như vậy thì cái Phật giáo nguyên thủy là cái văn bản như thế nào? Cái văn bản như thế nào? Phật giáo nguyên thủy có một văn bản nào không? Nếu mà không thì làm thế nào bộ phái nó có? Đó. Đúng vậy. Nó không có bằng một văn bản, bằng một văn bản giấy tờ, một cái hồ sơ của nó không có hình được. Nhưng mà cái văn bản đó được lưu giữ đâu? Trong bộ não của mọi người có Phật. Hiểu không? Nhưng mà có một vấn đề là nhớ bao nhiêu, quên bao nhiêu là một vấn đề rất lớn. Hiểu không? Thêm vào cái bỏ đi là một vấn đề rất lớn, là vấn đề chúng ta cần chú ý và cần phải tìm hiểu phương diện này. Chúng ta từ một vấn đề, một quan điểm này xác định năm bộ Nikaya, bốn bộ là bốn cái Phật giáo thời kỳ bộ bái, mà thời kỳ bộ bái bắt đầu từ 137 năm. Thì như vậy, thế vậy nhưng mà cái kinh này từ đâu có? Cái kinh mà bộ phái này từ đâu có? Chắc chắn là phải là từ nguyên thủy. Nhưng mà nguyên thủy là cái gì? Nguyên thủy văn bản đó thì cái gì đó? Có nghĩa là phải được, phải được đó chứ chưa vừa chứ. Không thể có một cái ông nào mà sống từ nghe đến Phật dạy 137 năm rồi cộng thêm mấy chục năm là sống với Đức Phật nữa, tức là gần 100 năm, gần 200 năm ở trong thời Đức Phật, là sống tới mãi tới cái thời kỳ để biên tập cái này, hiểu không? Không thể có gì đó được. Như vậy thì phải có một cái người nào đó ghi nhớ, thầy truyền cho trò, rồi trò truyền cho trò nữa. Cuối cùng là gì? Hình thức của nguyên thủy được lưu truyền dưới một hình thức là khẩu truyền. Hảo nè, thầy nói, trò nghe, trò nghe xong ghi nhớ lại trong lòng, rồi bắt đầu gì? Ghi nhớ trong lòng, nhưng mà có một điều là gì? Điều nào tôi thích tôi nhớ với ai, điều nào tôi không thích bỏ đi, có không? Điều nào tôi thích, chuyện này là có liên quan đến vấn đề là tôi có lợi tài chính này, tôi nhớ này. Chuyện này không có là tôi không nhớ này. Tôi ghét mấy cái ông người này, tên tôi ghi chuyện này nhiều nè, mà tôi không thích cái chuyện kia là tôi không đi vào nè. Thành thử cái chuyện đó là chuyện tất nhiên mà không thể đi ra, cho nên nó có một sự xoa lê giữa cái bộ này một kia là như đây, hiểu không? Thành thử rằng là gì? Bây giờ làm thế nào để hiểu được cái đây thì chắc chắn phải qua bốn bộ A Hàm và năm bộ Nikaya này để chúng ta tìm hiểu cái tư tưởng nguyên thủy là gì. Thì bây giờ đây chúng ta muốn tìm hiểu về một thực trạng, trong đó kinh Trường Hàm nói gì? Kinh Trường nói cái hàm là nói là quan điểm của Đức Phật không đồng tình, nó khác với những quan điểm của Bà La Môn ngay cả sau Phái Ngoại Đạo. Thì cái quan điểm như thế nào? Thì được, chúng ta muốn hiểu về riêng một cái nguồn tư liệu này và chuyên đề này thì chúng ta tìm trong định chưa đã. Thì là có ngay. Đây là gì? Nhưng mà thì kinh Đường Hàm nó chỉ phản ảnh một cái việc đơn giản là gì? Là chỉ không nói lên một quan điểm không đồng tình của Đức Phật đối với vấn đề chính trị. Có không? Có ví dụ cái chuyện nào? Vấn đề chính trị xã hội là đó nào? Là bốn cái giai cấp. Phải không nào? Bà La Môn thiết lập bốn giai cấp và Đức Phật. Trong đó trong kinh Trường Hàm rất nhiều kinh và chủ chốt là phê phán bốn giai cấp này. Bốn giai cấp này. Và phê phán sáu phái ngoại đạo. Phê phán những cái này và phê phán cái thuyết của Hoàng Thiên là những cái vấn đề nó liên quan đến vấn đề chính trị xã hội. Thì tôi sẽ đi giờ sau có thể là tôi sẽ đi viết cho một cái mạng này để chúng ta nói hiểu hết được cái này thì bắt đầu chúng ta giải được cái này rất là dễ. Đó là thành thử đây ra nó là cái nội dung cái trong kinh Trường Hàm hoặc là trung bộ và trường bộ kinh này, thì nó là phản ánh cái mặt này. Như vậy cái kinh Trường Hàm là phản ánh cái mặt này, có phải là toàn bộ những tư tưởng cái mặt không? Phải không? Không. Nó chỉ phản ánh về cái quan điểm của Phật chỉ việc với quan điểm khác. Nhưng mà như vậy thì làm rõ điều đó thì có nghĩa là gì? Những tư tưởng của Đức Phật có nhưng mà không rõ ràng, chủ yếu là phê phán mà. Cái thứ hai là quan điểm tu tập làm thế nào để được giác ngộ giải thoát, nó được trình bày trong một cái này không? Có. Có, nếu có được cũng rất là ít, trên 1% thôi, 2% là không nhiều. Bởi vì có những bộ kinh khác mà. Và đây cái bộ kinh này là bộ kinh là chuyên biên tập về một chủ đề nói lên sự dị biệt giữa quan điểm Phật giáo với quan điểm của xã hội lúc này, quan điểm về tôn giáo, quan điểm về chính trị, quan điểm về xã hội như thế nào, thì đây là một bộ kinh chuyên đề như vậy. Chúng ta cần nắm rõ cái điểm này, hiểu không? Trên khi chúng ta học và chúng ta nắm được cái này là chúng ta rất đơn giản khi chúng ta xử lý một cái. Một cái điều nữa là gì? Khi tôi nói rằng là gì, chúng ta xác định rằng là những cái bộ kinh này và chúng ta đang có cầm trên tay này là xác định rằng là được biên tập trong thời kỳ bộ phái sang được bộ phái. Có nghĩa là gì? Đến cái thời kỳ bộ phái thì mới có cái văn bản này. Và chúng ta nói rằng là vua A Dục, chúng ta cũng thường nói là vua A Dục đã tiếp tập kinh điển. Nhưng mà kinh điển A Dục cũng tập là cái nào đó? Không. Chúng ta không tìm được một bản nào đó. Nhưng mà chúng ta chỉ xác nhận một cách 100% rằng là gì? Có những cái bài kinh mà được Đức Phật ghi lại ở đâu? Là bôi cái lá nó bây giờ nó cũng rụng điệu mà chỉ còn lưu lại là gì? Những cái biên đa đúng vậy. Thì biên là mối sao mà tướng máy nhận năm mà còn duy là mối. Bởi mà khắc lên đá đó thì cái đá nó còn giữ lại, người ta mới biết là ai là cái lời này nó còn cái phần này, hiểu không? Đó là những cái bằng kinh. Nhưng mà cái bao nhiêu hòn đá kinh điển giờ như vậy, thế là cái hòn đá nào mà khắc lên cho hết. Cho nên là có rất nhiều cái không được khắc và được gì, là nó gọi chức rằng là bay sung, tức là gì? Chỗ này chúng ta là sung luy, sung là tổng luật. Bây giờ chúng ta ngày Bồ Tát gọi là tổng luật, chữ tổng đó là sung là tổng là nó có.
Chữ quên mất luy.
Thì cái này là có một cái nó đại khái là sung luy tức là tổng luật. Thì đại khái nó là gì? Vậy tổng đây là có nghĩa là tổng đây là chúng ta nó đọc. Nhưng mà cái thực trạng lúc bây giờ các vị tỳ kheo mà tổng bây giờ là tổng là cái nào? đọc đó, chúng ta hiện giờ tôi đã đọc, có nghĩa là giờ tôi cầm một cái bản này tôi đọc này. Nhưng mà cái trường hợp này có cái đó không? Cái trường hợp là các vị tỳ kheo nhớ ở trong đầu rồi để bắt đầu đọc ra chứ không đọc cái bản. Còn bây giờ chúng ta nói là tụng có nghĩa là gì? À, cầm bản cái bản tên này đọc ra, nó hai cái nghĩa khác nhau. Đó nè, thành thử rằng là gì, cái chuyện ở trong cái thời kỳ Phật giáo gọi là tụng vấn, trường hợp này á, trong ngày nay hai nghĩa bắt đầu nó đã đổi, nó không còn giữ nguyên nghĩa nữa. À, chúng ta không nên nói rằng là tụng kinh, tụng là gì, là gì, là tụng luật, có nghĩa rằng là chúng ta học một cái luật kiết tập, chữ kết tập luật tạng. Thì chữ kết tập là sao? Là sâu kết lại. Nhưng mà sâu kết đó có nghĩa là sao? Là có một cái vật gì đó thì bắt đầu mới sâu kết lại đó. Phải không? Nhưng bây giờ cái thời kỳ một cái thực trạng đó thì có cái gì để sâu kết không? Hay là cũng chỉ là sâu kết cái những cái gì ở trong đầu? Tôi làm rõ những cái niệm đó vì thấy rằng nó không phải là đơn giản cũng như chúng ta hiểu. Chữ kiết tập đó là cái tiếng Tàu nó dịch ra đó, Samyita là kết tập. Mà kết tập có nghĩa là sâu kết lại, tiếng Tàu chúng ta là sâu kết lại. Mà sâu kết lại thì có một cái này, sâu kết cái này thành một cái này, gọi là sâu kết. Nhưng trong trường hợp đó, cái trường hợp mà sâu kết cái luật kiết tập là thứ nhất đó, có cái vật để sâu kết không? Không có, thì sâu kết mới nào? Chỉ là sự sâu kết ở trong ý niệm trong đầu chứ không có chuyện một vật để sâu kết. Hiểu không? Nếu chúng ta đồng ý với lập luận, đồng ý với cả những gì tôi nói đây thì những khái niệm này chúng ta đã hiểu lầm quá nhiều. Và chúng ta bám vào cái chữ kiết tập đó để chúng ta nói rằng là kinh điển A Hàm và Niết Nam Bộ Niết Bàn Gia đã được kiết tập lần thứ nhất. Và chúng ta cái sự kết tập đó chúng ta cho rằng cái những cái bộ này đã được ghi lại đây là ở trong này, nhưng không, bảo đảm 100% tôi cho rằng là không. Bởi vì sao? Bởi vì bản này là phải được kết tập trong thời kỳ hiện đại vì rất nhiều chứng cứ, rất nhiều cái di vật để lại là của Phật giáo Bồ Tát cách Phật nhập diệt 200 năm về sau, chứ không thể có trong đó được. Cho nên tôi nói là không thể có cái chuyện kết tập trong này. Nhưng mà ở đó, trong thời kỳ đó có kết tập cái tên kinh là Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh cả đã có. Nhưng mà kết tập đó là kết tập bằng cái nào? Kết tập bằng cái nào? Sau kết nó để sau kết cái nào? Không. Tôi xin thưa quý vị thế này, chúng ta không chịu học hành và không chịu phải ở trên, cuối cùng là chúng ta nhầm lẫn này. Quý vị về đọc trong kinh Nguyên Thủy, bất cứ kinh Nguyên Thủy hay là trong này là có cái từ năm giới không? Có cái từ 18 giới không? Có cái từ gọi là tác giới đạo không? Có cái từ gọi là thất giới chi không? Có cái từ là tứ giới không? Không. Nếu có cũng rất ít, rất ít. Mà gì? Đức Phật nói tới đây nào, này các tỳ kheo, hãy gì, hãy quan sát gì, khổ tập diệt đạo. Này các tỳ kheo, hãy quan sát sắc, thọ, tưởng, hành và thức, không có cái từ của quần, cũng không có cái từ tư thế. Này các tỳ kheo, hãy tu tập gì, nói cho mình đó. Và như vậy, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh bạc, chánh gì đó, chánh niệm định. Nhưng có cái từ bắt cái đạo học. Này các tỳ kheo, hãy quán. Đó gì? Quán cái gì? Thân ở con người là gì? Vô minh, duyên hành, hành duy thức. Có cái từ 12 giờ học. Nó có như một trường hợp rất ít, rất ít xảy ra này, mà chỉ có cái nội dung đó, nhưng mà không có cái từ ngũ quận, thập nhị xứ, thập tam giới, tam chánh đạo, thập chân chi. từ một cái việc như vậy, một thực tế người ta làm công việc từ cái việc đó, tôi mới đến tiến ngành của nghiên cứu, tôi thấy là à như vậy cái cuộc và gọi là tiến tập, tức là sâu lại. Thì sâu lại nào, vì một cánh trường hợp để các tỳ kheo nhớ lầm quên bỏ đi, chân là tứ đế, chỉ cần nhớ là gì, tứ đế duyên, chữ tứ đế vô là như vậy, cái nội dung này hết. Nói lấy chữ bát chánh đạo chánh kiến dư thì nhớ một cái từ là bát chánh đạo thì nhớ luôn cả. Nói cái vô minh duyên hành hiện thức gì đó thì đề cập 12 nhân duyên là nhớ cái này, hiểu không? Nên như vậy thì chúng ta lục lại trong một cái bản kinh này á, bản kinh này là còn ghi lại hoặc để lại những cái dấu ấn mà chúng ta có thể truy cứu một cái hình thức chất tập lý, chứ không phải rằng là ngồi đó sâu loại gì đó về cái nào đó. Nhưng mà xỏ sâu cái nào là lấy những ý niệm này với ý niệm kia, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, xỏ lại một cái thành một cái hòa pháp gọi là tứ đế. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tâm, chánh niệm và chánh định, sâu lại thành một cái gọi là bát chánh đạo. Thì cái bát chánh đạo tứ đế, tứ chánh tận, tứ duy, túc, ngũ căn, ngũ lực, tất cả đều là biên tập cái cuộc chiến tập kinh điển lần thứ nhất, chỉ là làm công việc mà thôi, hiểu không? Thì cái từ tứ đế đó, bát chánh đạo này á, thì trong kinh điển nó còn vẫn còn một chữ, một chữ tiếng tập gọi là bốn mẫu. Đó, mà trong tiếng Hàn nó gọi là Matrika. Thì cái từ này á, Matrika là gì? Cái gốc, từ cái gốc này bắt đầu mới diễn biến ra, hiểu không? Cho nên chúng ta đã hiểu vấn đề rất sai lạc của chúng ta đã mưu rồi. Trên mấy ông Nam Tông bây giờ là gì? Ông nói cứ hăng cái chuyện là gì? Nikaya, Nam Bộ Nikaya là người cũng vương tế của bằng ngoại. Thế bây giờ cãi được không? Bây giờ cái đem nói là kinh điển này là Phật nói, còn cái kinh kia là của gì? Của ma nói. Là phi Phật sở kiến. Phi Phật lý nào? Không phải là cái lời của Phật dạy. Kinh điển của Đại Thừa các bộ phái là không phải có lời của Phật dạy. Tại vì lý do tại sao nói cái này? Tại vì nếu như tôi căn cứ vào luật còn ghi lại là cái cuộc chiến tập là thứ nhất. Còn có gì? Luật nào cũng chẳng biết. Bây giờ mà tôi nói cái tiền mình lục mà được cái tập đó không biết, chỉ nói là cái tập lục thôi, nhưng mà là lục cái gì cũng không biết rồi. Nhưng mà bộ lục nhẫn, bộ lục trung trị, thiện tiến lục, rồi ngay cả nhật thiện cái lục là tứ đa tông á, rồi tứ vần lục, ngũ vần lục, thập vần lục đều là cái lục là trong thời kỳ này, và sắc xúc dụng rất rẻ. Cấm không được khiên thay ma vào trong tháp, không được mang giết vào trong tháp, không được hỉ nhổ đà trong tháp, là cái gọi là pháp trung học á, là 20-25 cái pháp trung học này á biểu hiện ở trong luật như vậy. Thì quý vị, nó ở thời kỳ nào? Hoặc ở đó còn tại thế, bây giờ Phật xây dựng một cái tháp xong, cái đại đội đạo chết rồi, bắt đầu chôn đó, cho nên là không được mang thiên ma trong tháp, không được gì, không được mang giết hỉ nhổ trong tháp được không? Có không? Hoặc cái xây dựng tháp chưa? Như vậy thì cái chuyện này có là có nghĩa rằng là gì? Thì tháp đó đã tràn lan rồi, đã có độ tràn lan rồi. Mà cái tháp tràn lan là thời kỳ nào? Thời kỳ A Dục Đế về sau, chứ trước đó không còn, hiểu không? Còn nếu như rằng chỉ có một cái tháp mà Đức Phật và phân chia xá lợi, làm thế nào mà nó có chuyện mà các tỳ kheo nó chuyện vô nó được, mà nó chuyện khai tay vào cái pháp? Nên chúng ta hoàn toàn viễn vông và suy tưởng từ đây. Nhưng mà thì khẳng định là gì? nếu trong luật nào cũng có cái này thì đó là quan điểm của thời kỳ cổ đại chứ không phải là thời kỳ Đức Phật. Thời kỳ nguyên thủy là cái gì? Chính hôm nay là cái trong giáo nghiên cứu thì tôi cho rằng cái bộ gọi là Tỳ Ni Mẫu Kinh của trong Hán Tạng là một bộ luật sớm nhất, chứ không phải là những người đó. Nhưng mà Tỳ Ni Mẫu Kinh đặc biệt là những người mà gì thiên về luật, chú trọng về luật là chắc chắn là không đề cập bản lịch này, bản luật này, và còn không dám nộp đề cập cái tên. Lý do tại sao? Thì biểu lý do Tỳ Ni Mẫu Kinh, lý do trong đó là trong cái bản luật này ghi lại quá nhiều sự khuyết điểm của cả dịch. Nó ghi lại quá nhiều cái sự kiện mà biểu hiện một quan điểm ca diếp là không mấy hợp lý, không mấy hay. Ví dụ chẳng hạn như là đề cập như tại vì ông chê trách anh ăn, ông cho cái giới nữ mà xuất gia cho nên gì chư tăng bây giờ ra đường đó, mà đi mà đuổi một người mà quay mà đuổi nó phủ lên sa môn đó, cho nên các vị thì không chịu cởi áo cởi đồ ra là lau chùi cái thân của sa môn. Có nghĩa là gì? Nếu như mà anh ăn mà không xin Đức Phật để cho người nữ xuất gia thì mình đi ra các vị thì xem bị ra rồi được á, bụi nó bay chút rồi ông lại cái lấy nó này nó quẹt nó lâu rồi. Quý vị còn nhớ một câu chuyện là gì? Khi các vị sa môn mà đi ngang qua cái bụng nước một đường lầy á thì các vị thấy sao? Nhớ mà nhớ đâu biết không? Các vị cư sĩ làm sao hả? Mới lấy cái tóc của mình á trải nằm xuống, trải đi nên cho ra gì cho các vị sa môn đi qua ra khỏi lắm chứ. Và những tư liệu này được ghi trong Tỳ Ni Mẫu Kinh. Quý vị nghe, nhưng mà nghe cái chuyện là bị nghe là nghe người này người kia tê rẻ thôi. Nhưng hôm nay tôi chỉ đến cho vị là trong đó được ghi trong Tỳ Ni Mẫu Kinh. À, cho nên rất nhiều cái vấn đề này, cho nên cái bản luật này là không được được. Nhưng mà cái đặc biệt cái bản này là tôi rất lưu ý. Và cái này là cái trong nó rất nhiều vấn đề. Nhưng mà thì lúc đó có được biên tập trong cái thời kỳ kiến tập không? Không thấy có chuyện đó được. Không có cái gì trong đó mà gọi là lần thứ nhất được. Và như vậy thì bây nào bắt đầu là những người cố chấp này là cho rằng là năm bộ Nikaya được ghi như vậy, cho nên là gì? Bởi vì tất cả ai cũng nói là năm bộ Nikaya là của Kinh Điển Nguyên Thủy mà. Hoặc nói cuộc kiến tập lần là cuộc kiến tập lớn nhất là kiến tập lần này. Tuy nhiên cái trạng thái kiến tập đến nào là, nhưng mà ở đây tôi xin rằng này, nếu như căn cứ vào cái mục lục và kiến tập bên đó là gồm có đường bộ, trung bộ, tăng chi bộ và tiểu bộ, ngoài ra nó có một mặt bản kinh gọi là Phật thuyết A Di Đà Kinh không, Phật thuyết Vô Lượng Thọ Kinh không, Phật thuyết Kinh Bát Nhã không, không có. Nhưng mà thì tôi được vừa nói rằng là cái kinh này là không phải được nói được không? Được không? Được không? Được. Chắc chắn 100% là tôi đồng minh. Nhưng mà bây giờ tôi nói một cái quan điểm đứng trong này khác. Nếu như cái tên kinh đó là không có, nhưng mà cái nội dung tư tưởng của cái kinh điển đại thừa này lại giống với kinh điển Nguyên Thủy thì chúng ta có thừa nhận không? Thừa nhận không? Thì ví dụ chánh pháp còn phải bỏ đi vô là phi pháp, cái đó nằm cái nào? Cái nào? Chánh pháp còn phải bỏ đi vô là pháp. Bây giờ cứ nghĩ cái mà quý vị đặt được nghe được đọc ở đâu? Nếu quý vị là phải biết rằng là nó nằm ở trong kinh gọi là kinh Kim Cang, phải không ạ? Quý vị đọc trong Kim Cang thì khá cái đoạn này. Nhưng mà cái kinh này, cái nguyên thủy cái câu này là đâu? Kinh Ví Dụ Phật Đàn. đúng vậy. Thì cái tư tưởng của Đại Thừa này là bắt nguồn từ cái chuyện này. Thì tại sao kinh Trung Bộ thì anh nói rằng là kinh của Phật nói, còn kinh Đại Thừa thì nói cũng có câu nói chẳng khác một chữ nào, thì anh nói rằng là ma nói, không phải Phật nói là sao? Nếu anh phủ nhận cái lời ma nói thì cái lời của đây cũng là ma nói trên sao, quỷ nói trên sao, là Phật nói được phải rằng là không phải không. Lý do tại sao phải hình thành một cái niệm nữa, nó có một lý do. Bây giờ tôi xin nói vậy, mẹ vị sinh ra lúc bây giờ mặc cái quần áo như thế nào hả? Lâm lấy cái men dễ men khăn tấm tấm lại, sau đó sợ đây dành cho anh lấy gì cái tả còn lại. Rồi bây giờ là cái mặt cái tả là mặt cái tấm tấm đó là sao, không thấy mặt cái đó được không nè, không thấy mặt cái chuyện cái miếng thì miếng vải đó với cái chuyện này được, mà phải vậy thay đổi về chuyện gọi là đau đi những cái điều mà xấu xa làm nó trên mặt nặng lại con, mà cái áo gì cá gì cũng được áo dài ông anh còn chê lại thì cái này là gì? Cái quan điểm là từ khi Đức Phật, từ khi mà mẹ mình sinh ra cho đến khi chết vẫn còn cái đó mà, thì cái thái đó là cái Đức Phật. Nhưng mà từng bộ đồ, từng cái cách mặc ăn mặc khác nhau, có khác không? Hoàn toàn không có giống. Tuổi nói gì sinh ra mặc cái kiểu khác, lớn lên một tuổi khác, 2 tuổi khác, 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, và cuối cùng là 5-6 tuổi không khác hết chứ không ai. Bây giờ nó đi nhỏ mặc sao? Bây giờ không biết Việt Nam chắc bây giờ nó quái rồi, nhưng mà cái áo dưới đây à, áo dưới đây à, kiểu quần định cúc cái này thôi. À, rồi á, nó mặc đồ kiểu thứ giải mà, nó sao mà thiệt. Nhưng mà mình là 70-80 tuổi và lụm cụm mặc cái áo được không? Không biết cái nào cả, phải không? Cho nên là chúng ta mặc đồ cũng phải đẹp hay xấu để được xác định ngay con người cụ thể đó là bộ đồ thế nào không. Da thì nhăn chẳng còn gì hết, mình mặc cái đồ đó thì ra ai coi? Cái đó là cái khí già, phải không? Còn mình còn trẻ 16-17 tuổi mà mặc cái đồ kia, nó nói bà nội đi, bà ngoại đi đâu vậy? Cho nên là dĩ nhiên là chúng ta phải chấp nhận một điều là qua từng thời gian, từng không gian khác nhau thì nó có một cái sự thay đổi, không thể giữ vững một cái được. Thành thử là quý vị thấy rằng là trong đó là được, nó luôn luôn thay đổi, nhưng mà thay đổi nó cái trục trung tâm nó còn giữ không? Nó còn giữ, chứ tư tưởng nó còn giữ. Mượn một cái này để qua để nói một cái khác, nhưng mà gì, nhỏ cũng mặc lại, chúng ai nhỏ mặc cái miếng gỗ vậy, miếng sắt vậy, lớn lên cũng mặc miếng vải, chúng ai mặc cái miếng sắt, cái đó là cái xuyên suốt, cái bất biến của một con người, của cái chuyện là áo quần mặc. Thì trong cái lo hoặc dạy cũng vậy, cái tinh thần để giáo dục con người làm thế nào để từ một con người ngu si để biến thành một con người có giác ngộ, có trí tuệ, có một sự giải thoát, thì từng cái thời gian của nó bắt đầu thiết lập một cái phương pháp giáo dục khác nhau, không thể giống nhau hoặc là một năm được, đúng không? Mấy đứa nhỏ mà giờ lắp chắp ra trời vô thì con niệm Phật, con A Di Đà Phật hay gì Phật, nó cũng nói như nếu mình nó đồng ý thì nó như két vậy, cũng chẳng biết gì. Cho nên gì, con vô nó con nói A Di Đà Phật, con nhảy lưng tưng về, bắt đầu hát một điệu nó, thì nó cũng nhảy lưng tưng, nó rất là vui đó nè. Nhưng mà lớn lên rồi, nó đi học rồi, nó cái chuyện niệm Phật Nam Mô về Phật Nam Mô, nó có đọc ý không? Chắc chắn là nó biết làm cái chuyện cái chi, cho nên nó không chấp nhận cái chuyện đó. Mình phải lý giải cái đạo lý tư tưởng cái Phật, tức là một hình thức khác để dạy cho nó. Tới bây giờ già 70-80 tuổi, 80 tuổi giờ lên không đi chùa, thôi thầy cô bây giờ con già cả rồi, con muốn thành Phật, bây giờ sao đi con tu tâm nào cho nó mau thành Phật cô? Anh nói tốt, bây giờ cụ hen, cụ về nhớ niệm Phật nghe, mọi người niệm hai sâu ba sâu gì đó, rồi nhớ là lên đặt cờ lạy Phật là ok là tốt rồi, là coi như là chết. Thế là về đời thương người ta nghe rất đơn giản, về đời về đang là mọi người vẫn là vật động sâu gì đó, rồi tôi lại sang để cũng đi lạy Phật ba lạy xong cuộc đời tôi đã. Chứ bây giờ nói là nếu cụ muốn điều này, hay nhất pháp môn nào hay nhất mình nó thành bậc nhất, tôi nói là kinh Kim Cang Bát Nhã ba la mật đa, thời chiếu kiếp ngũ uẩn gia không độ với kiếp của anh để mọi nó bị buộc. Thầy nói gì thầy? Cô nói gì ạ? Giải thích tiếp tục, cuối cùng ông đã bỏ chùa luôn. Nếu chúng ta đứng từ một góc độ đó thì cần phải để thay đổi cái hình thức để giáo dục học. Còn nếu đó là cần thì cái quan điểm cho rằng chỉ có nguyên lý đúng không? Không. Cái nào nó có một giá trị nào? Nguyên thủy nó có một cái giá trị nào? Bộ phái nó có giá trị nào? Đại thừa nó cũng có giá trị nào? Và chúng ta phải biết lý do tại sao nó xuất hiện và giải quyết vấn đề. Chúng ta tiếp nhận này thì chúng ta mới cảm nhận điều hay của nó. Còn nếu chúng ta không cảm nhận được thì chúng ta phải theo riêng của nó sống. Theo riêng nó tốt và sống. Lý do tại sao tốt? Vâng. Bây giờ á, cái mà để giảm đau mà để nó mổ xẻ, nó mổ xẻ con người mình á, nó tích cái loại rồi, để làm nó tê liệt cái thần kinh, nó nói nó tê liệt rồi mổ ra xẹt cái đau không đau nữa. Sử dụng cho cái trường hợp này là tốt, nhưng mà là sâu sâu thấy không nào? Chính chúng ta phải được đánh giá đó ở trong một trường hợp nào chúng ta là nó một cách như vậy, thấy không? Bây giờ lại có một phong trào là chơi cái điểm học, rõ ràng anh đang đi một con đường giáo dục, đi đường sai lầm. Cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam và Trung Quốc không thể đem cái chuyện kia là cái thay thế cái chuyện này. Nó con người tập quán tất cả đó thì bây giờ chúng ta lợi dụng nó, ta giải thích một cách để mà chuyển diễn vào đó. Bây giờ phê ba cái đó là chúng ta nhận, mà nó không cần niệm Phật. Nó bây giờ cái này đã 1,000+ năm rồi, mấy ông là nói tôi là chuyện cách thật, bây giờ cái giả thì ông bây giờ ông nói cái cách nào là tôi tin rằng đó rồi giả sẽ được phải theo hết. Bây giờ là tôi đâm cha giết tu, tôi đánh gì tôi làm mình là tôi biết làm sao tôi làm, tôi có lợi tính sao có lợi thì làm là tốt rồi. Anh đang đưa một chủ trương và anh làm một việc rất nguy hiểm cho Phật giáo, cho cái chuyện phải Phật giáo, mà cho cái chuyện xây dựng một nếp sống đạo đức, giảm thiểu tội ác, tăng trưởng cái chuyện người ta là đang sai lầm. Tôi cho rằng thì đứng một cái góc nhìn của tôi, chúng ta nó mê tín, nhưng mà nó thà nó mê tín mà nó không làm việc ác thì nó tốt hơn là làm việc ác mà không mê tín. Cái lũ mà gì thì năm cha giết chú, nó giết nó không bằng được toàn kẻ. Cái lũ đó là cái lũ là do so với những người là họ ngày đó với lại cục đất là mê phẩm rồi con cầu được mau con thành lập như ngày thì cái nào nó có thật không hả? Mê tín cục đất tốt hơn, tôi sẽ thiết lên mọi người ứng lên mê tín. Còn cái loại mà đâm da giết chú đi lấy một người khác thì loại này là nên cực kỳ. Chúng ta không thể nào một cách bừa bãi trong vấn đề chúng được ở xã hội. Chúng ta chỉ có thể đóng cửa lại giáo dục của con người, những cái người lãnh đạo chúng ta có thể làm. Ở đây tôi nói trong một môi trường là môi trường bị làm một cái môi trường lãnh đạo trong tương lai. Giáo dục trong tương lai chúng ta còn phải hiểu. Rồi bây giờ qua chuyện đó tôi nói cho vậy, tôi triển khai những vấn đề là gì? Sau khi á tôi nói vấn đề này thì tôi để làm rõ cho chứng minh cho vị thấy rằng nó hợp lý không hợp lý, cho nên tôi thêm một phần chứng minh. Cái phần chứng minh đó là để cổ đó để hiểu cho vấn đề này, hiểu không? Từ cái nguyên thủy Phật giáo đến một cái Phật giáo, từ một cái bộ gọi là tạp ra hàm hay là tương ưng để biến thành các bộ kia, và nó có một lý do là thêm vào bất kỳ nó có lý do cho nó chứ không phải là không. hợp lý không hợp lý chúng ta là nên trả nó về cái thời điểm đó và con người đó, thì chúng ta mới nói chuyện là hợp lý không hợp lý. Còn chúng ta đứng từ một góc độ này, chúng ta không có quyền gì để cho rằng nó hợp lý không hợp lý. Chúng ta có cái quyền là chất lọc những cái đó áp dụng cho con người chúng ta, cái xã hội chúng ta, cái nào là hợp lý, cái nào là không hợp lý, thì chúng ta đưa quyền lựa chọn. Hiểu không? Chúng ta có nói là nó không hợp lý, là hợp lý với con người hiện tại ở chúng ta. Chứ chúng ta không thể so sánh nó không hợp lý với những người trong đó là không có đúng. Hiểu không? Chúng ta phải nắm rõ vấn đề này. À, thì như vậy là gì? Từ cái đức hiện đến kinh điển, Đức Phật nói trong thời kỳ Phật giáo đô thị, là qua những câu chuyện đó là như vậy. Thì Đức Phật có khi mà ngài có tối lại ngồi viết cái đâu hả, sau bằng ngày đi nói kinh giảng nhưng mà tối lại ngồi viết kinh để lưu lại không? Không có. Ngài giảng có ai ngồi cầm bị viết đi viết lại không? Không có. Đã không có người Phật không chính văn con ngài không biết, đệ tử ngài không ghi lại thì ai là cái người ghi lại? Thì chúng ta coi là A Nan. Tại sao A Nan là cái người giới gia? Hả? Tại sao cứ nói chuyện tất tập kinh là A Nan là tới giờ đó? Hồi giờ là ngồi là gì? Có một cái là đa văn mới giai thường ca ngợi, nhưng mà có một điều thế này, cái chuyện A Văn là có một cái trí ức rất tốt của nó, nhưng mà có một cái gì đấy không? Đúng vậy, cái ngài là một cái người mà ông nhất một bước thì ông cũng phải nhất bước, mà ông mặc bước hai bước thì mới có nghĩa là gì? Hành cử gì, hành vi tỏa ngõ gì, bất cứ một việc làm gì, cái của Đức Phật thì anh đã đi với ngài. Hiểu không? Suốt 25 năm A Nan chỉ làm thị giả cho Đức Phật 20 năm ở thời kỳ cuối. Từ 81 tuổi, 80 tuổi trừ 50 năm trước thì cái khoảng thời gian này A Nan là thị giả. Và bây giờ mình đọc nó có một bài kinh trong Trung Hoa Hàm, có một kinh gọi là kinh thị giả, kinh này rất hay. Và nó bộc lộ một cái sự mà khi mà tiến tử A Nan làm thị giả là có một vấn đề phức tạp và nhiều cái và nhiều chuyện lộn xộn trong này. Bộc lộ cái chuyện tăng già có một hợp lúc này ghen tị với nhau đủ thứ chuyện ở trong này là cái gì ạ? Một cái mặt kinh thị giả trong kinh Trung Hoa tuyệt đối là cái kinh này không có trong Trung Bộ. Quý vị nên nhớ này, cho nên là đọc những cái bản kinh chúng ta mà thấy những cái quan điểm trong đó là từng bộ phái chủ trương của từng bộ phái rõ rồi. Kinh Tạp và Hàm kinh số 1131 đến 1138 đến 1142 cũng ba gì đó. Thì kinh này là trong kinh Tạp Bà, thì cái kinh này là đề cập đến liên quan đến chuyện của ngài chính xóa loại luôn. Còn ra bên tương đó là gì? Giải rác và chỗ này cái chỗ kia kinh cho nó ăn kinh luôn. Nhưng mà cái cách đọc chúng ta gì? Đọc một tập một kinh, nửa năm sau đọc lại kinh, nửa năm sau đọc kinh đọc kinh thì đều là khen ngợi trai chính giải. Nhưng bỏ nó vô cái nguồn tài liệu đáng một cốc một chỗ đọc một lần luôn, trai chính sai lầm. Cái cách biên tập người ta thể hiện một quan điểm của ta. Quý vị nên hiểu những cái vấn đề chi tiết. Thì đây là cái như vậy thì chúng ta thấy rằng cái nguyên thủy Phật giáo này, cái nguyên thủy Phật giáo này và cái kinh điển nguyên thủy là cái nguồn tư liệu đó, là hiểu muốn hiểu được cái tư tưởng nguyên thủy Phật giáo thì chúng ta phải vay mượn cái 4 bộ A Hàm hoặc là 5 bộ Nikaya của các bộ phái của thời kỳ bộ phái để hiểu về thời kỳ nguyên thủy. Điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta cần phải loại khỏi những quan điểm, những tư tưởng, những cái hình thức sinh hoạt không phải là nguyên thủy. Hiểu không? không phải là như vậy. Đề cập vấn đề gì ai dục luôn, không thể có ai dục luôn trong phạm vi này. À, đây là những cái điểm mà chúng ta đấy. Thêm một cái đó là gì? Chúng ta khi chúng ta làm nghiên cứu, chúng ta học xong bắt đầu làm nghiên cứu, thì chúng ta trích dẫn một bản tin, thì chúng ta thấy cái bản tin, cái nội dung bản tin nó có một số vấn đề. Nó có một số vấn đề thì chúng ta cần phải đắn đo suy nghĩ so sánh để chúng ta mới xác định, chúng ta mới đưa ra một suy luận là có thể là cái bản tin này là không phải là khách quan để một đối tượng, có thể cái bản tin kia không phải là một bản tin được xuất hiện trong thời kỳ đối tượng mà là phải xuất hiện rất trễ. Ví dụ thì ví dụ như ngài nhà kinh tạp làm kinh số 140 đề cập vua dục vương, thì chúng ta nói là có thể kinh này là một bản kinh được kiến tập rất trễ ở đời sau, nhưng các nhà biên tập đã nhầm lẫn cho nên đưa cái bản kinh vào trong kinh tạp làm, được không? Được chứ, quá hay, quá tốt. Công việc của chúng ta nghiên cứu là như thế, thì công việc chúng ta để làm một công việc này như thế. Chứ có cứ bây giờ chúng ta không học cái chuyện này, không hiểu chuyện này, không làm rõ chuyện này, quý vị cứ là kẻ kinh đưa hoặc nói là đưa hoặc nói. Thì cuối cùng rồi, có hiểu vấn đề gì không? Không hiểu vấn đề cả. Và chấp nhận một cái quy định là chúng ta không làm được. Có không? Không qua gì. Bây giờ 5 phút nữa, khoảng 5 phút nữa thì xin thầy trả lời có ai có thắc mắc câu hỏi gì không? Cứ mạnh dạn câu hỏi.
Dạ, tại như con được học ở trong mấy trong những bài giảng lần trước thì con được biết rằng hữu bộ nó thuộc về phái của Thượng Quả Bộc, và những cái và những phái kia thì con không biết nó thuộc về hệ phái nào, thưa ông ạ, thưa thần.
Con học ở đâu, ai học ai?
Dạ, ở trong cuốn sách triết học của triết học có và không của thầy luôn ạ.
Vâng, ở đây là thầy muốn để có là con có đọc sách hồi sáng giờ, con thầy có để ý con, có nghĩa rằng là gì như con có học thầy, hoặc là con nếu không học thì phải có đọc sách thầy.
Được. Thầy chúng con được thầy Huệ Pháp dạy môn triết học với thầy à. Nên mà trong cái cuốn triết học có và không đó thì có.
Vâng, thầy Huệ Pháp có thầy sáng là có đã có phô tô của việc cho con mấy đứa con học không?
Dạ.
Vâng, thì bây giờ thầy nói đây hữu bộ ở đây cái quan điểm đầu và cuối của thầy lại giống nhau. Cái quan điểm mà thầy nói đó là gì? Cái kinh mà thầy nói là cái kinh mà Tạp A Hàm á, cái bộ kinh Trung A Hàm á, là kinh của hữu bộ. À, hữu bộ là một phái của thuộc của Thượng Quả Bộ, thì ở đây nó cũng là thuộc của phái Thượng Quả Bộ đó. Thầy không có thay đổi gì lắm. À, còn rất nhiều phái đại chúng bộ, trong đó là cái dạng như là cái kinh mà kinh và pháp tạng bộ. Cái pháp tạng bộ thì nó là gì? Một cái thời kỳ nó Thượng Quả Bộ bắt đầu đã đi gần với cái tư tưởng của đại thừa, hiểu không? Còn cái quan điểm mà trong đó là cái của cái tăng nhất cái hàm á, thì nó lại là liên quan đến tư tưởng của đại thừa, nên là phái của đại thừa nó đi ngược lại cái phái của hữu bộ. Cái kinh tăng nhất cái hàm á, tăng nhất cái hàm sao phải gọi là để thầy nói giới thiết lên tại sao nó được các nhà học giả thì ta cho nó là kinh điển của nó gần với là đại thừa, cũng được gọi nó là cái đại thừa bộ. Bây giờ sao? Bởi vì nó đề cập đến là thập ba la mật, sáu ba la mật, lục độ ba la mật hay là thập độ ba la mật. Trong đó nó có đề cập đến gì? A đại gia thức. Đó là những cái tư tưởng, cái năng nha tư tưởng đại thừa đã bắt đầu từ đây, hiểu không? Tư đề cập đến vấn đề của ta thì cái tư tưởng bằng nhau ở trong này, định nghĩa của trong này với cái định nghĩa trong kia định nghĩa khác, nhưng mà gì, nó đại thừa phải bắt buộc phải dựa vào một cái gốc rồi từ đó mới phát triển lại. Ví dụ như ngạc thừa Bồ Tát, cái thừa Bồ Tát quý vị đọc trong kinh là gì, vị kinh là gì, Bồ Đề Vương Tử Kinh trong kinh Trung Bộ. Thì cái kinh Bồ Đề Vương Tử thì để đọc bên trong đó sao? Khi ta chưa thành chánh giác, còn là vị Bồ Tát. Còn là vị Bồ Tát, có nghĩa là Bồ Tát chưa thành đạt chánh giác, có nghĩa là chưa thành tựu đoạn trừ tham và sân và si. Có nghĩa là gì? Bồ Tát nó là chúng sinh giống như mọi người, mọi người còn giống như là Bồ Tát, hiểu không? Còn qua bên đại thừa, Bồ Tát này ra nó trên cái quả vị A La Hán, hiểu không? Cho nên là gì? Từ đó chúng ta phân tích nói là như vậy cái từ mà Bồ Tát trong kinh điển chư thủy được định nghĩa là như thế này, nhưng qua đại thừa thì nó là định nghĩa một cách khác, đó là sự dị biệt. Cái tên thì tên chung nhưng mà cái ý nghĩa nó khác nhau, hiểu không? Ví dụ như là nó từ Phật mà từ A La Hán, cái từ A La Hán của cái hùng ca trong những cái bản của Bà La Môn thì định nghĩa là một cái giống như một phiên Phật, giống như là một cái người có thần thông chứ không. Còn qua bên Phật giáo định nghĩa như A La Hán sao? Ai định nghĩa được? Hả? Nào. Vô sanh là cái từ đã bắt đầu sao? Con nói sao? Cái nào? À, nói sao? No, cái đó chưa, không đúng. Cái định nghĩa của vấn đề của A-la-hán là gì? Bậc thứ quả thứ ba là gì? A-la-hán định nghĩa là sao? Đoạn tạm tham, đoạn tạm sân, và cái gì? Không còn tham được, không còn sân được, tức là cái hình thức tham sân còn, nhưng mà gì? Là mũi lượng si. Mũi lượng si tức là giảm si xuống, chứ nó chưa đoạn lạc à, tức là cái hình thức mà tham không còn nữa. Ví dụ như ngày giờ ngồi đang làm, đang ngồi hoặc là thấy cái bài vô bỏ được cái chư 100 triệu, muốn giật mình cái rồi, cái tham nó không còn nữa. Nhưng mà gì? Trong lòng, trong đấy lòng đó vẫn còn cảm thấy thích thích cái việc người ta cúc chẳng chẳng được. Tức là chỉ làm mua được thôi, làm giảm ra chứ vẫn được. Nhưng mà qua cái quả vị A La Hán này, si đoạn tạm, đoạn tạm tham, đoạn tạm sân, và đoạn tạm si. Si là cái khinh tham, cái tham và cái sân. Là tham sân hay nói cái khác là nó cứ biểu hiện cái tinh si. À, cho nên gì? Người A La Hán là chỉ làm cái hình thức lông bọn rồi. Trên mặt biểu hiện bên ngoài vẫn còn đó, nhưng mà đáy sâu của tâm hồn của người đó vẫn còn có cái gốc của gì, của tham và sân, tức là cái gì, hiểu không? À, thì đại khái thế, nó rất nhiều vấn đề. Thì bây giờ chúng ta là cái thời gian chúng ta là nghĩ ra làm, sau đó thầy sẽ nói một vấn đề khác.